cũng như là người lớn tuổi thì sợ cô đơn, sợ buồn, sợ già rồi bệnh rồi ở trên giường bệnh rồi cô đơn, sợ lắm. Nhưng mà nếu có Phật Pháp thì sẽ giải tỏa hết. Rồi, thí dụ như Chân Hiếu nói, mình ngồi ở đó, người ta khi mình già rồi không có ai chơi với mình, không có gì hết, thì mình có Đức Phật Di Đà, mình chấp trì. Cái đó là hưởng phước mà. Mà cứ sợ. Mấy người trong nhà già sợ phải không? Buồn phải không? Đó là hưởng phước mà. Người ta lo hết. Cứ ngồi đó niệm Phật thôi mà không chịu. Cứ trông cái gì đó. Cái đó là hưởng phước mà. Làm gì mà có cái chuyện ai cũng hầu hạ mình như vậy. Ta hầu hạ hết mà. Mà rất sợ. Ngồi đó mà niệm Phật về đây. Ngày ngày chấp chi. Thí dụ mình vô cái nhà già người Mỹ còn sướng nữa. Nó khỏi nói chuyện, mình khỏi phiền não. Không hiểu còn sướng nữa. Cứ tới giờ đem thức ăn lên cho mình, sướng không? Nhiều khi mình tắm được, họ tắm cho mình nữa. Sướng quá. Giống như vua vậy. Rồi tôi có A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quý vị không biết, tôi còn chỉ cho nữa. Nè, niệm như vậy, vãng sanh. Đó, mà nhưng mà không có học đạo đó. Hoặc là không có biết á. Sợ lắm, rất khổ. Vô cái mặt úi, trời ơi, nó buồn, buồn thiếu thiểu. Có người nào vô cũng muốn khóc luôn vậy. Mừng quá. Đó, tại vì không có ai tâm sự hết. Còn này mình có Đức Phật. Phải học rồi, xài cho tới già luôn vậy. Cũng an lạc. Phải học rồi mình vững vàng lắm. Ví dụ như bây giờ, ngày nào đó mà không có được sung sướng đâu làm sao? Đâu phải sướng hoài, cái phước nhiều khi nó cũng cạn. Thì phải học Phật Pháp để mà vững vàng. Nó mới vững được. Nhiều khi cái ngày nào đó bác sĩ nói ông bệnh rồi còn vài tháng nữa chết. Thì cũng phải là an lạc mà vãng sanh chứ. Tại kiếp người là như vậy mà. Hiểu rồi thì đúng là như vậy. Đi sớm một chút cũng không sao. Không có tiếc. Mà đi sớm một chút thì gặp Phật sớm một chút. Thì thấy vui. Gặp Phật sớm không vui sao? Thì lúc đó phải buông xả nữa. Phải lo thành tâm. Ngày đêm rồi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật niệm miết vậy để mà được cái hoa sen đó. Chẳng lẽ đi vào địa ngục ở sao? Đi vào lục đạo sao? Đi vào hoa sen đó chứ. Thì cứ như vậy đó mà A-di-đà-phật niệm miết, niệm tới một lúc nữa thì quả thật là vãng sanh được rồi. Nên điều cho là những ngày còn trẻ học cái này, hoặc là lớn lớn một chút cũng không muộn, 70 tuổi cũng được. Học cái này, học nhân quả, học niệm Phật. Thì cuộc đời nó vững quá rồi. Đừng tin tưởng tiền đó. Tiền nó không tin tưởng được. Tin tưởng nhiều lắm đó, tới lúc già rồi cũng không xài được nó. Tiền là một thời gian nào thôi. Đừng tin tưởng nó là phước báo mà nó sẽ cạn. Tới lúc rồi đó thì cũng nằm trên giường hấp hối thôi. Nó giúp không được đâu. Tiền nó giúp không được tới đó đâu. Nó giúp được tới giống như mình. Tới ngày lâm chung rồi là hết rồi đó. Tiền là hết xài. Toàn là công đức không? Toàn công đức mới giúp được. Bởi vì người ta biết á, cái đường cuối cùng á, cái ngày cuối cùng đều do công đức tu hành á, chứ người ta đâu có tiền. Còn người không biết cứ lo tiền, lo miết tới chừng đó mới biết, trời, tiền này xài được thời gian ngắn á. Giống như mình đánh bài tiền giả vậy đó, đâu có xài được. Giống như tiền giả vậy đó. Tại tới lúc cuối cùng rồi, nghỉ chơi rồi, có nhiều cũng vậy à. Thì ngày lâm chung cũng như thế, tiền không xài được. Của cái không xài được, mà con người thì sống nhờ sự nghiệp, nhờ tiền. Không có tiền thì sống không nổi. Không có sự nghiệp, không có công ăn, việc làm thì không yên tâm. Nương tựa vào cái đó. Người xuất gia, người trong đạo, nương tựa Phật Di Đà, bỏ cái đó. Cái Phật Di Đà mới là đủ mạnh để cho mình yên tâm cả đời. Cả luôn cái ngày lâm chung. Còn tiền chỉ là yên tâm trong mấy chục năm. Rồi lại rất lo sợ trong cái ngày cuối cùng. Thấy không? Một cái cuối cùng là lo sợ, một cái cuối cùng thì an lạc. Mà cứ chọn cái lo sợ mà cứ bám. Bám cho tới một hồi rồi mới biết, trời, cái này bám không được, xài không được, mà lấy tiền đút lót cũng không được. Tại Diêm Vương tới thì đưa tiền, ông cũng có nhận. Không được, phải có công đức, ông đưa công đức ra. Ông đưa bao nhiêu cái việc tu hành ra mới được. Thì chúng ta nhìn vậy thì biết, thì ra cái ngày cuối cùng của cuộc đời đó, thì toàn là xài tu hành hết. Cho nên người ta biết thì người ta lo tu để mà người ta chuẩn bị. Còn người không biết cứ lấy tiền mà nương tựa, lấy sự nghiệp. Bữa nào mà không có tiền, không có chớp làm thì lo. Mà sanh tử thì không lo. Đến ngày cuối cùng rồi mới vỡ lẽ. Cái thứ này xài không được. Phải không? Mà sanh tử đó là đi luân hồi rồi. Là triệu triệu tỷ tỷ kiếp mà không lo. Mà sống có mấy chục năm nhầm cái gì? Không có sao, mấy chục năm khổ không có sao. Mấy chục năm không có sao. Mà sự thật ra mình tu đâu có khổ đâu. Có Phật gia trì mà. Với lại khi tu công đức nó lớn lắm. Nó chuyển hết rồi. Bao nhiêu cái ác nghiệp, ác nạn gì nó chuyển hết rồi. Tự nhiên nó tốt rồi.
Sao có người nói là càng tu thì nó càng đổ nghiệp?
Cái chữ đổ đó ngạn qua ngày xưa là chữ chuyển. Ngài không xài chữ đổ mà ngài xài là thay gì đó. Thí dụ ngài nói là hồi kiếp trước làm nhiều cái việc ác lắm, nhưng mà cũng có việc thiện. Thì kiếp này cái việc thiện nó chín mùi trước thì làm thân người. Nhưng mà cái việc ác đó nó chờ cái hết cái kiếp người này nó mới tới. Tại vì giống như cái việc thiện của mình được 10 điểm mà cái việc ác nó 9 điểm thôi. Nó chưa chín thì mình sanh trong cõi người. Nhưng mà khi mình sanh trong cõi người á, thì mình xài 100 năm cõi người thì cái phước thiện của người nó sẽ hết dần dần. Thì cái phước ác nó chín rồi đó. Nó chờ mình chết thì mới đọa. Nó là vậy đó. Bởi vì người ta nhiều khi kiếp này làm thiện mà chết thì rất là bất an. Là tại vì cái kiếp thiện này nó chưa đủ để chống lại cái nghiệp ác khi trước. Bởi người ta nhìn thấu vậy đó. Có nhiều người nó làm ác mà chết bình yên lắm. Tại vì cái phước ở trước nó theo rồi. Mà cái đó là như vậy đó. Nó là như vậy bởi vì mình nhìn không có thấu được đâu. Mình cứ tưởng trời sao cái ông đó không tốt mà ông chết khổ quá. Thì tại vì cái phước thiện của ông tới đây hết rồi. Mà cái ác của ông nó sắp bằng sao đó. Cho nên đó là khi mà chúng ta niệm Phật vậy đó. Mà niệm rất là nhiều đó. Thì cái ác ở trước nó chờ đó. Nó sẽ chuyển thành cái bệnh bây giờ. Thành ra người ta nói đổ. Mà ngày hôm qua nó như vậy thì ông mới vãng sanh được. Còn mấy nó sắp vậy mà nó sẽ chướng cái ngày lâm chung không á. Như vậy là vui. Thí dụ trước khi chưa có tu đó thì cái nghiệp ác nó chưa có, nó đợi đó. Thì cái phước thiện còn hưởng, nó chưa tới đâu. Thì tự nhiên mình tu một cái đó thì mình đụng tới tụi nó. Tại vì công đức mình nhiều rồi. Thì mình đụng tới tụi nó đó thì nó đem cái hết. Thì nó thành cái bệnh, cái khổ, cái chướng người ta ghét, người ta chửi, người ta làm khổ mình. Để nó tan hết luôn thì mới tự tại vãng sanh được. Đó là chuyển ác báo thành hiện báo. Mà khi chuyển như vậy đó thì các ngài nhìn một cái thấy wow, như vậy là vãng sanh được rồi. Tại vì chuyển như vậy đó là cái đó tan luôn rồi, không còn nữa. Nó khảo đó. Thì nói như vậy nhưng mà ngài Quang nói cũng hiếm người chuyển chứ không phải. Tại vì đâu có ai cũng có ác nghiệp mà thay sẵn vậy. Tại thường mà đã phát tâm tu đó, thường là hiện nghiệp 1000 kiếp đâu không à. Cho nên là nhìn đó, nhiều khi thấy người ta mới tu, người ta bị bệnh này nọ đó, mình không hiểu được đó. Tại vì nó nhân quả nó sâu quá. Ở kiếp trước nó sắp mình không có biết được. Mà cõi trời chỉ biết được có 3 kiếp, 2-3 kiếp à. Người trời thì nhìn biết liền à. Người thế gian mê muội quá cho nên nhìn cứ thắc mắc, cứ khổ hoài. Giống như là người trời đó, ta nhìn người ta thấy rõ. Đúng là khổ vô duyên. Đã tạo nhân mà còn khổ như vậy. Còn người mà A-la-hán đó thì 84.000 kiếp thấy được như vậy đó. Cho nên quả báo tới các ngài thuận chiều. Đúng là như vậy mà. Làm sao chạy đi đâu, cho nên các ngài cứ lo tu gì đó. Nó tàn. Học cái này xong rồi đi vào cuộc đời thấy khác. Người ta chửi một câu, mắng một câu, nhìn nó cũng khác nữa. Không mấy không hiểu cái gì hết. Khổ lắm.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.